có cái đó làm sao các bạn chứng nghiệm được? Nó phải có những cái chuyện đó. Mà chúng ta là người hành đạo, chúng ta người tu thì gặp nạn, mà cái nạn càng khó, chúng ta thì thấy nó càng sung sướng và càng dễ dãi hơn. Lúc đó thấy chúng ta mới thiên thiện, tâm linh mới khai thiện. Cho nên cái nạn không có ngán đối với người vô vi. Qua cái nạn rồi nó sung sướng hơn. Tôi là người ở trong nạn rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc chẳng có cái nạn nào đáng ngự trị trong tư tưởng của tôi hết. Tôi nhờ cái tu và tôi giải hết. Nếu tôi không tu thì nó sẽ ngự trị trong tư tưởng tôi. Giờ phút này tôi không có để nói thao thao bất tuyệt cho các bạn được. Tôi cũng người, cũng con người, cũng xương, cũng thịt, cũng biết sự đau khổ. Nhưng mà tại sao tôi cảm thấy qua những tai nạn đau khổ đó tôi lại thấy sự sung sướng? Và tôi cũng hoan hỷ gánh những cái tai nạn của người khác. Cho nên tôi mới truyền pháp. Nếu tôi không hoan hỷ gánh cái tai nạn của người khác, tôi đâu có truyền pháp làm gì cho mất công. Vì người đời còn ngu muội, còn mê chấp, nó không hiểu. Mình sáng suốt, mình phải đưa tay ra gánh vác và để cho cảm động làm nó tự tu, rồi sau này nó sẽ tiếp tục nối tay với mình để gánh vác cái chuyện kia, mà đau khổ của người khác và dẫn tiến đi tới đích. Đó là ý muốn của Thượng Đế. Cho nên chúng ta tu vô vi rồi, có cái gì xảy tới thì chúng ta nghĩ tới vô vi thì cái gì nó cũng giải quyết. Tôi nói sự thật, không phải là đặt cho các bạn vào chỗ mê tín đâu. Từ nhỏ tới lớn các bạn tiến triển từ giới này tới giới kia tới giới nọ đã qua được. Rồi từ đây về kia cũng vẫn qua được. Nhưng mà trì kỳ kia là không. Còn than thở hoài thì ở lại đó. Cho nên người tu vô vi là người anh hùng, chứ không phải người yếu hèn đâu. Các bạn nói tới điển là siêu phàm rồi, đâu có dùng lý luận phàm tâm nữa, không có dùng lấy cái phàm ngã nữa, mà không dùng trí thức nữa. Nói tới điển là không có dùng trí thức nữa. Đi sự siêu phàm sáng suốt của học Phật, nó đưa tâm linh các bạn càng ngày càng sáng suốt. Cho nên các bạn mở cái khóa để ngồi đàm đạo đó, rồi tiên sẽ mở thêm. Mỗi kỳ nó mỗi con, rồi nó chuyển sáng suốt, chứ không phải ngu đâu. Đừng cái mà nói tụi bày cho các bạn làm đó, làm cho ngu các bạn, làm cho các bạn còn văn minh hơn. Tôi ít nhất cũng như tôi hay là giỏi hơn tôi nói. Không bao giờ dở hơn tôi đâu, nếu các bạn chịu làm theo đường lối tôi hoạch định. Tôi ở trong thực hành mà ra, chứ tôi không chịu dùng lý thuyết. Nói xui mà không làm, tôi ở trong thực hành mà ra. Cái khổ của đời tôi cũng thực hành, cái sướng của đời tôi cũng thực hành. Tất cả cái gì cũng ở trong thực hành ra. Cho nên các bạn tu và thấy cái giá trị mình bước vô tu là mình nhập một khoa học rõ rệt. Chứ không phải là chúng ta tu mà nhờ ơn trên hộ độ. Chúng ta phải học và tiến tới bề trên để rõ bề trên hơn. Chúng ta tin chắc rằng có bề trên, có phần hồn, chúng ta mới tu được. Còn nếu không biết, quên phần hồn là mất tâm linh của người đó khỏi tu, thì có thể sống như súc vật vậy thôi, lãnh những sự đau khổ như súc vật. Còn cái tâm linh đó, khi mà các bạn đau đớn trong mình mà các bạn nghĩ còn có phần hồn thì cái sự đau đớn nó sẽ giảm, có rõ ràng như vậy. Cho nên hôm nay mình có cái chỗ tương ngộ trong đạo hạnh, chứ không phải chỉ tới đây là ẩm thực trong cái đạo hạnh, mà trong cái đạo hạnh đó nó có sự quy định của bề trên. Cho nên anh em có cơ hội để trao dồi sửa đổi, chúng ta thêm được nhiều bạn để trao dồi sửa đổi, chúng ta nên học hơn thì mau tiến hơn, chứ không nên cố chấp và không tiến được. Hôm nay chúng tôi đến đây cũng làm phiền gia đình anh chị Tài, nhưng mà cũng cảm ơn bề trên Thượng Đế đã sắp đặt cho mình có ngày hội ngộ đây, rồi chúng ta sẽ có ngày tiếp tục gặp nhau trong những kỳ tới còn vui vẻ hơn nữa.
Dạ thưa ông Tám, anh Tám là thương thành thì nói thiền vậy, chứ con thấy cái ơn nghĩa mà con thiếu anh Tám thì quá nhiều rồi. Mỗi lần mà đi nghe giảng đạo vậy đó là con vô giá mà không trả được. Thì cái bữa ăn này cũng là để mà tỏ cái lòng thành của con đối với ông Tám. Bởi vì từ ngày mà con gặp ông Tám bây giờ, con thấy con người của con nó đã là khác rồi. so với cái con người cũ nó đã đi quá xa rồi, thành thử ra bây giờ thì con cũng không biết gì, như là con đã nguyện trong tám là để cùng với các bạn đạo mà chúng ta cùng nắm tay nhau mà trụ vô trong cái điểm giới, rồi một ngày nào chúng ta thực hiện được đầy đủ cái thanh điểm rồi thì lúc bây giờ cái con đường của chúng ta nó sẽ là thân thang vô tận. Mà lúc bây giờ chúng ta cũng mê hồ thủy làm gì thì làm thì theo chỗ tôi thấy là tôi thấy đến bây giờ cũng người của tôi nó được hạnh phúc đó. Từ ngày mà gặp ông Tám đến giờ thấy cái như thoát xác rồi, bởi vì mình đã đi một cái chiều hướng mà ngày xưa đến giờ mình không có thấy được. Một cái chân trời mới nó đã mở ra cho mình, mà cái con đường đó là cái con đường mà nó hứa hẹn tương lai ghê đó. Thì theo chỗ tôi thấy nó là như vậy. Thành thử ra ngày hôm nay mặc dù chúng ta còn tâm tối, nhưng mà với một cái tình thương huynh đệ, chúng ta cùng nắm tay nhau với sự dìu dắt của ông Tám thì thế nào rồi ngày nào chúng ta cũng viên mãn cái đạo Bồ Đề.
Để em thử một chút là hôm trước ở Paris có một bạn đạo nói bệnh gần chết, bà đó không có tu gì bao nhiêu, nên tôi kêu điện thoại nhờ các bạn cầu nguyện giùm thôi. Trong cái cơn nguy ngập bà Trần Thị Ngọc Anh đó, sau mấy ngày chúng ta cầu nguyện thì bên đó kết quả quá tốt. Và ông Dr. Medicine Trần Trương Minh Quân đó, ông điện thoại qua, ông nói cảm ơn tất cả bạn đạo tại Canada để hỗ trợ trong một đêm đó mà vợ ông thoát nạn. Thì cái chuyện lạ kỳ đối với ông, nhưng mà ông thật sự bây giờ ông tin lắm rồi. Ông thấy như là cái chuyện đó hy hữu, bởi vì ông nói rằng xin ông Tám cho tôi chết để tôi đổi mạng vợ tôi. Thành là ông có gửi lời qua cảm ơn tất cả bạn đạo ở bên này. Hả? Bà bị mổ. Mổ nhưng mà đi tới chỗ hấp hôi rồi. Thì tôi nói không sao, cũng kịp để tôi cho. Tôi sẽ mượn đi của bạn đạo tôi giúp. Nhưng mà ổng là một người tay học làm sao ổng hiểu cái đó. Nhưng mà ổng cũng tới giờ phút đó ổng quýnh rồi. Thì bà vợ gia đình kêu phải điện thoại qua bên này. Thì tôi nói anh yên tâm tôi sẽ lo. Anh nói bây giờ từ đây tới sáng ông Tám cho tôi chết. Thì tôi thấy vợ thật thương vợ quá. Thì hôm qua hôm kia ta điện thoại qua nói rằng yên rồi.
Mình không nói như vậy à.
Hả?
Các bạn đạo cầu nguyện nó như vậy là có phải là để một số kéo dài ra hạn hay là
không, cầu để cho tai qua nạn khỏi. Khi mà các bạn cầu nguyện đó, tôi mượn cái điển tới hỗ trợ, tôi đi trị bệnh bằng điển của các bạn.
Cũng có
tâm, tôi lấy cái tâm đó rồi tôi chuyển về cái điển của Lưu Ly Quang Phật tới tôi trị bệnh, lấy cái kêu bằng cái công cụ y lý của vô vi đi tìm thử chơi cho các bạn hiểu vậy thôi. Cái đó nói được. Yeah. Nhưng mà cứ việc cầu nguyện nghĩa là tôi làm việc được.
Ông Tám thì hỏi. Ông Tám hứa thì bệnh phải gì, ông Tám thấy cái số bà nó chưa tới.
Cũng chưa tới có, nhưng mà nhờ cái điển nó mới khôi phục được. Còn nếu không thì nó quấn quán ở xung quanh đó, cái tà khí nó xâm chiếm có thể làm chết. Bởi vì mình phải chuyển cho ông bác sĩ tỉnh táo hơn nữa. Và cơ tạng của bà được phần hồn của ông, của bà được tỉnh táo hơn nữa. Thì mình đem cái sáng suốt đó mình chiếu. Thì bà lần lần bà hồi tỉnh.
Thưa thầy, con nghĩ điểm của thầy không đủ rồi. Thầy nói bạn đạo cầu nguyện thêm là có phải là bạn thầy?
Không, bà đã là bởi vì mỗi người là có một kiểu vũ trụ, có càng không vũ trụ. Và có tâm cộng tác thì lực lượng nó mạnh hơn. Cái lực lượng đó sẽ chuyển xuống trị cái tà khí ở xung quanh, nó có thể bao vây cơ thể. Và cái phần thần thức cao siêu là phần của tôi độ. Cho nó khác. Cho nên trước khi tôi đi rời khỏi Việt Nam, ở Cà Mau, ở Bạc Liêu tôi cũng trị một bệnh đó. Bởi cũng bạn đạo, nghe ông Tám xuống Bạc Liêu. Mà cô đó có chạy lên cô thăm ông Tám có bao nhiêu đó thôi. Rồi cái bị cảm cái gì nó cũng như hấp hối. Cái ngực nó nặng nó tức. Đó. Thì làm sao trong giờ phút đó tôi cũng sắp đi rồi. Thì tôi hỏi cho anh biết nhà người đó không. Nên tôi biết tôi có xuống thăm cổ rồi. Tôi nói thôi anh nhắm mắt ngồi bên tôi. thì tôi cũng nhắm mắt với ảnh, rồi tôi xoa cái ngực của tôi vậy thôi. Rồi tôi nói bây giờ cho người đi lên xe xuống Cà Mau thăm cổ. Nếu mai tôi không đi thì cho biết kết quả. Rồi mai sát tôi không đi thì ở dưới cái anh lên đi Cà Mau về, anh nói cô đỡ rồi, nhưng mà cô khỏe rồi, cô định lên thăm tao. Cái nó đồn lên. Nó đồn lên rồi tôi mau mau tôi chạy xuống với Tạo, tôi ở, tôi không dám ở trong nhà. Nhà ở trên Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu sợ nó bao giây không cho đi. Mình thử chơi cái để cho đặt cho nó một cái niềm tin để nó ở lại với tôi. Sau này mọi người thay đổi sẽ trị bệnh bằng điện nha. Chú ý tới người đó mà lấy tay xoa mình là xoa họ, thì mới chỉ một phân thân trị bệnh mà. Một cái phương thức cao siêu phân thân trị bệnh.
Thầy hôm trước tôi nói về bà mô tạp nào đó, thì thầy nói sau này có thể bà mô tạp nào xuất hiện ra từ một cái đau để mình ra một cái lần. Vậy là bà mô tạp nào. Bây giờ trong thiền quan mình chẳng hạn như các thiền mà thầy vừa nói đó, tại sao của mình cũng phải là bà mô tạp nào?
Không, cái bà mô tạp đạo kia nó khác, nó xuất hiện nó cũng trị bệnh vậy, nó rờ nó thấy lành, nhưng mà nó lợi dụng cái thần thức của mình, phần hồn của mình. Còn đằng này không có, đằng này mình trị và cho người đó, sau này biết rằng người đó sẽ trị như mình, trả lại cái quyền cho họ, không có cướp quyền của người ta. Còn cái đằng kia nó trị nó cướp quyền, khi mà nó làm như vậy nó phải đặt bàn hương án, nó phải có quê lợi. Còn chúng ta không có quê lợi, không có quê lợi, chỉ dùng thanh điểm của mình thôi, không có quên
được.
Hả? Cũng có ha. Nhưng mà mình phát tâm cứu độ họ, nhưng mà làm nhiều nó mệt lắm. Lâu lâu mình thử để cho bạn đạo hiểu rằng cái điểm của mình là vô giá, chứ không phải mình làm cái nghề này. Hiểu không? Cái điểm của mình vô giá là ở chỗ đó. Tới số thì cũng có thể, nếu mà mình đủ đông số người thì mình cũng có thể yêu cầu được, cũng có thể triển hạn. Cũng như bây giờ ông Cảnh ở Việt Nam đó, ổng thì đúng số, nhưng mà ổng lên ổng xin tôi cằn nhằn nhõng nhẽo, biết hôm nay tôi phải chết. Tôi bị ông Tám xin Quan Âm cho tôi 3 năm nữa để tôi tu. Bởi vì tôi lớn tuổi rồi, giờ tôi mới gặp cái pháp này. Tôi thật tâm tu bất cứ gia nào, ông xin cho tôi. Chèo nhéo một bên là tôi phải xin cho ông. Ông chuyển đúng 3 năm là rồi đó. Cho nên tới cái giờ mà đúng cái giờ chót đúng, ông tính ông nằm trên giường tính tôi vô thăm ông, đúng 3 năm rồi đó. Ông liệu lấy ông. Nhưng tôi chỉ giữ cuốn băng này nghe thôi, để cho nó chết, tôi không xin nữa, bởi tôi đã xin rồi. Không xin nữa, thì tới lúc đó hết rồi. Nhưng mà cái đó làm để làm gì? Làm để cho bạn đạo hiểu rằng cái điển mình là vô cùng tận, và phần hồn của con người đâu có chết. Mà nếu mà Quan Âm chuẩn y cho thiển hạng, cái chuyện dễ không phải chuyện khó của Ngài. Nhưng mà mình thấy thì nó quan trọng lắm, chứ còn qua ông cho chút thì nó sống mấy năm rồi. Nhưng mà cái người hành giả nó có thực tâm hay là không? Xin rồi qua rồi nó bậy nó bạ đi chơi nó bị lại không được. Nhưng mà mình không phải làm cái đó, lâu lâu làm một lần hai lần để cho bạn đạo ý thức, để hiểu cái phần diễn của mình là vô giá ở chỗ đó. Chứ đừng có ngu dại mà nói tôi tu pháp này rồi tôi thua thiên hạ. Không có thua ai hết á, chức lớn lắm ở trong đó chứ không phải nhỏ đâu. Nói tới chức sao đó, chức mình lớn không có nhỏ đâu.
Thì từ những lần
thương mến của thầy rất là lớn lao đối với tất cả những người tu ở đây. Thì trong cái chiều hướng mà tu hành đó thì cũng có những cái sự trở ngại bất minh. Thầy trong cái niềm thương mến bao la mà thầy đã bao trùm trên tất cả các đệ tử, thì cũng xin thầy gia độ từ bi thêm để thúc đẩy cho tất cả đều tiến thêm nữa để có khỏi từ cái công ơn của thầy, và cũng là từ phần chiếu cố từ bên trên của
từ khi tôi đến đây không phải riêng dạy các bạn tục, chỉ cho các bạn tục, nhưng mà những phần thiêng liêng ở đây cũng có già để lọt tục và tinh tấn trùng hợp. Cái phần đó nó cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn nào yếu đuối, thì những phần đó tôi cũng có chứng minh cho nó tục. Cho nên các bạn tu vô vi thoát hẳn nhục dục thì cái khối đó là vô vi. Tư tưởng chúng ta hướng thẳng về vô vi thì tất cả những thần linh vô vi sẽ hợp ứng chúng ta. Bởi vì một cuộc thuyết giảng của tôi không phải để dành cho người phàm nghe, nhưng mà những người thoát tục ở thế gian và đã tu luyện ở các nơi các đảnh đều phải đến dự nghe trong một lượt và đồng hưởng để tiêu hóa. Thì những phần đó nó cũng là huynh đệ của các bạn hết. Cho nên các bạn tu rồi các bạn sẽ có nhiều hơn chứ không ít đâu. Chứ đừng có lo rằng một ngày kia xa tôi rồi không tu được, vẫn tu được. Cho nên ông Tư xa tôi thể xác, nhưng mà ông Tư đâu có xa tôi, thấy không? Tôi thấy rõ tôi mới tu tới ngày nay. Mà nếu mà tôi hồi trước tôi cũng thương ông Tư cũng như các bạn thương tôi, xa một ngày là chịu không được. Nhưng bây giờ ông Tư chết bao nhiêu năm nhưng mà tôi còn gần ông Tư hơn hồi nào hết. Nói vậy là các bạn biết rồi. Rồi sau này tôi có chết, tôi có bỏ đi thì các bạn sẽ gần tôi hơn bây giờ nữa. Thì các bạn phải thấy là vô vi là vô vi, trong cái không mà có, thấy không? Phải hiểu sâu về cái chỗ đó. Tại là không có bận cái tâm đời, chỉ là tu mà thôi. Thôi, đã tới giờ rồi, đây xin về.
Chờ anh Tài thì cái này là ông mê. Nhưng mà trên đời này thời bây giờ đó, con gái thương gái, con trai thương trai là tại sao?
Cho nên tôi nói rằng đàn ông với đàn bà, đàn ông được bên tâm nhiều dương, bên ngoài là âm. Đàn bà bên tâm là âm, bên ngoài là dương. Đàn ông mê đàn bà là mê cái dương điểm. Hiểu chưa? Đàn bà mê đàn ông là mê cái âm điểm. Thành ra sống chung như một thời gian với nhau đó, nó hết mê. Tới nó hết muốn. Hồi trước mà giờ cái tay nó bớt ít một chút nó không chịu. Anh phải nắm tay em, nắm điện của nó. Anh phải nắm tay em mới ngủ được. Và bữa sau để thì thôi nè, để ta ngủ được mà còn chịu. Thấy không? Cái đó nó đủ rồi, nó đủ rồi bên ta rồi, nó không xài. Rồi còn cái đàn ông yêu đàn ông cũng là cái máy đó. Đó rất lộn máy, không có cái gì hết. Cái máy ông dương vậy.
Không, mà nếu mà rắp lộn vậy là ông Thượng Đế đâu có toàn lắm.
Không, toàn lắm. Nhưng mà bây giờ nó chỉ có một kiếp này, nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Chỉ giải quyết bao nhiêu đó thôi. Giai đoạn ngắn thôi chứ. Thì nó sẽ tiến hóa vào những khác. Chứ không có thể cho nó lâu cũng như vậy thế nha. Cho nên nó không bị nợ nữa. Nó có một chút đó nó đi. Nó yêu vậy mà nó không có nợ. Còn mình yêu là bị nợ nè. Bị nghiệp.
Bây giờ có phong trào nó đưa đòi hợp thức hóa cái vụ yêu đương như vậy đó.
Ờ, cái trẻ nó yêu yêu nhưng mà cái đó nó không có nợ. Nó chút đó rồi hết rồi. Học nhiêu đó thôi.
Thì thời này máy ráp lộn có nhiều không?
Máy ráp lộn gì được?
Không phải nó tới đó
thì
cũng
mới
ráp lộn. Tới đó nó không chịu. Nhưng mình dồn thì thấy nó vậy thôi. Nhưng mà thiệt là nó tới đó nó học một khóa ngắn rồi nó đi. Nó đi lên. Lên như thế.
Còn câu hỏi thứ hai là tao nhiều câu hỏi lắm. Như ông Tám nói A Di Đà Phật đó là đại diện cái trí sáng của Thượng Đế. Còn như Thích Ca Mâu Ni với là Di Lặc Phật đó đại diện cái gì của Thượng Đế?
Thích Ca Mâu Ni là soạn khoa.
Soạn
khoa cho Di Đà hành pháp.
Cũng như soạn cua cho
ông Di Đà. Soạn cua cho mấy ông đó vậy.
Còn Di Lặc
ông là ông tổ mà. Con Di Lặc là cũng đem tới cái sự
vui vẻ và để cho mọi người hướng thiện.
Dạ.
Vì như thiện tôi làm.
Dạ.
Có bình như vậy. Dạ. Còn người nào cũng có Di Lạc hết.
Dạ. Thôi mình có đây rồi.
Làm áp xe vô rồi cũng Di Lạc. Dạ.
Hai cái việc đấy nó có cần để tăng được giống nhau không?
Không. Cái của anh trượt hơn, nặng hơn. Thành ra tôi rút ra thì anh thấy nó nhẹ hơn.
Tuy là khác cho bên trong
thì khác, khác bên trong nhưng mà tôi phải giúp. Tôi phải giúp. Cho nên những sự thật thắc mắc tại trời nên nó tới đây nói được không giải. Thành ra con người nó nhẹ. Nó thật sự hỗ trợ. Bởi vì nguyên căn của mình không phải con người tại đây. Mình ở trên kia tới, bây giờ được rút lên thì mình thấy mình khác. Cho nên nhiều người mà nó xa tôi, mấy người không có tu, bạn đã bạn đời thôi, bia nó giỡn rồi vậy, nhưng mà nó xa tôi nhớ hoài. Tôi nhớ lắm.
Người thường có thấy gì
hả?
Hai người bạn chưa đi đâu, hai người bạn.
À.
Nhưng mà không có nói chuyện gì
để tu chứ gì. À. Cũng có, bởi vì cái biển của người đó nó mạnh. Mà cái căn cơ của anh
không,
căn cơ là từ tiền kiếp anh đã có tu. À, bây giờ là nó thấy anh nó thích. Mà nó vắng anh á, là nó buồn. À, nó có mặt anh là nó vui.
Ha? Hai người cũng như thế, cũng có một cảm tưởng như thế.
Ừ, cũng có cái cảm lương bên trên, nó truyền kiếp nó có tu. Rồi bây giờ nó ngộ với nhau cái đó vui à. Mà không gặp nó buồn. Không gặp nó buồn. Phải gặp nó mới vui, không gặp nó buồn. Cho nên nhiều đứa con nít với bạn, có đứa nó thích chơi với đứa này mà thích chơi với đứa kia. À, có đứa nó thích với đứa này mà nó lại gặp đứa kia, nó không chơi. Gặp được đứa đó thì nói gì, xin gì nó cũng cho hết á. À, còn mà nhiều khi gặp cái đứa kia mà tới mới vừa tới nó dòm mặt cho nó ghét, nó không có ưa. Nên nó có cái câu chuyện từ xa xưa chứ không phải mới đây, không phải mới đây.
Người chồng mới hợp với nhau.
Ừ.
Không cần nói là hai người hợp với nhau.
Ừ.
Nhưng mà cái tình cảm mình nó là có cái sự liên lạc với lại những thứ trước.
Ừ.
Thương Tam con có để ý cái này. Ví dụ giờ con hồi đầu đi đích. Ví dụ con hồi 8 tiền vậy thì con thấy thích đi, thấy thích thú. Mà thấy thoải mái đi ra ngoài nó khỏe. Vậy như là cũng như con hồi bỏ ông tướng. Ông khuyên con thì con cũng có ý tưởng, tôi cũng có cái cảm tưởng đó. Cũng khỏe, cũng thoải mái vậy. Nói à, bà gì làm gì vậy đó. Thì mình cũng thấy thoải mái, cũng cảm tưởng như 8 tiền. Nhưng mà lại ông tướng thì 2-3 kỳ sau mà thấy chán ở nhà. Nhưng mà lại ông tướng càng nhà thì càng thương hơn.
Nó càng khác.
Cái kia thì nó càng ngày càng nhàn, càng chán.
Cái kia là cái vi thế.
Dạ.
Mà anh sợ cái vi thế. Mà cái vi thế nó thuộc về địa tiên.
Dạ.
Nó cũng có cái vi thế để bảo vệ tinh thần.
Dạ.
Mà nó giới hạn.
Dạ.
Còn cái này vô giới hạn.
Dạ.
Cái này bữa nay anh tới thì thấy khác à.
Dạ.
Mai anh tới thì thấy khác à. Nó chỉ có gia tăng tần số chứ không có dạ, hạ giảm cái tần số.
Dạ. Bên kia con thấy càng ngày càng giảm. Thì bên này thấy càng ngày càng thương mà mến ha. Và thoải mái cởi mở ha.
Nó mở hơn.
Con thấy là hai cái khác biệt.
Cái đời thôi mà.
Đầu tiên thấy.
Bởi vì như họ xài cái tim đây. Mà tôi xài cái tim ở đây. Nó over quá. Còn họ xài cái tim này. Họ nói gì nói họ cũng cần chụp à. À, họ quyền thế xung quanh đầy mình mày đây rồi mà họ cũng là trần tục. Còn cái này nó khác. Cái này nó xài cái tim này, trung tâm khác. Nó khác cái chỗ đó. Anh tu một thời gian rồi anh thấy cái tim anh nó đổi rồi. Rồi anh thấy cái bao tử của anh nó đổi, cái gan anh nó đổi, té ra tất cả trung ương ở trên này. Khi mình ngủ quẩn ở trên này, không có xài như này nữa. Cho nên cái kia là ông giáo hoàng chưa tới, người ta đã quảng cáo rồi. Ngày nào giáo hoàng đi tới đâu đã báo cáo dân số bao nhiêu người đi theo, được ngài làm phép.
Bữa nay ông kêu một
À, có quảng cáo hết. Quảng cáo lâu lắm rồi, ngày mới tới chút đó thôi. Đó là cũng có cái quyền thế của một cái tổ chức địa tiên. Mà tổ chức đâu đó nó trọn vẹn thì ta tới. Đừng có nói gì ông Giáo Hoàng, ông Chủ tịch Hồ Chí Minh như nữa. Mà Cộng sản nó tổ chức, nó muốn 10 triệu thì 10 triệu, 50 triệu đi thì 50 triệu đi. Nó dễ quá, bởi vì tại sao? Nó tổ chức từ khóm, từ liên gia trưởng là 10 gia đình. 10 gia đình học tập rồi 3 tháng, 6 tháng trước khi ông Chủ tịch tới. Biết rồi, học hết rồi.
Mỗi một cái đám đông nó có một cái tính cách khác. Ví dụ như là Hồ Chí Minh, bây giờ có mua ngay cả 10 triệu người mang đến là cũng có thể được. Nhưng mà trong một sự ép buộc, chứ không phải là một cái sự thực dân. Còn đối với những người mà đi đến là để gặp ông Giáo Hoàng thì cũng có thể.
Không, nó cũng phải học tập hết, cũng qua cuộc học tập hết rồi. Bởi vì nó là trong cái giáo đồ, trong cái nhà thờ là bắt đầu đã cho hay rồi. À, giảng về đời tư của Ngài, giảng về tình thương của Chúa, giảng về tôn giáo phát triển. Thấy không? Hữu ích mà. Ta học cái hữu ích, ta đi tìm hữu ích. Thấy không? À, rồi bây giờ nếu là hỏi một cái chế độ như ông Hồ Chí Minh hay là một ông tổng thống gì nữa, ông tổng thống Carter đi nữa, cũng vậy. Cái tiểu sử của ông tổng thống sắp tới sứ ta, thấy không, thì trong đó nó có cuộc học tập họp lại. Cái ban chính trị nó có hết, nó có khu có khóm để học hết. Rồi người ta ý thức cái ông này hay và muốn tận mặt để thấy cái sự hay của ông, à thì người ta mới đi. Chứ bên cộng sản cũng vậy, bên kia nó cũng vậy, cũng học tập. Bởi vì bên kia là nó không có vật chất nhiều, nó không có tự thị, thấy không? Nó nghe là không có cái gì hơn, không có cơ hội đi chăng, thấy không? Nhưng mà tao thấy có cái hay của ông, bởi vì trong đó nó có cái hoài nghi, thay vì trong gia đình nó tìm không ra. Rồi thấy mọi người Hàn Quốc tế người ta còn tới, mà không biết mình người dân không tới. Thì tự nhiên cái công chuyện nó sẽ sôi nổi dồi dào lên.
Chứ không biết thì sao thì nói như thế, nó hoàn toàn có những cái ảnh hưởng về chính mình. Một cái từ là mình siêu việt như là thầy đối với người khác.
À cái đó là cái này của tôi là tự nhiên thấy rõ ràng.
Cái đó mà thân là thầy thì cũng không hiểu. Khi dần ngày đến thì là đã biết như thầy. Hay là cũng chẳng phải đến mà đến đây về mà có một cái mục đích gì đó.
Cái này nó siêu phàm, nó siêu phàm, nên nó giờ bản thể trở về chủ đích ở bên trên. Thì anh cũng có cơ hội giờ bản thể về chủ đích bên trên mà anh chưa đi được. Và anh nên khao khát sự công bằng đó. Tới đây tôi đem ra sự công bằng để thứ tư cho anh thì anh phải đi lên. À, tới dồn được cái điểm nó dịch rồi. À, mà ở nhà tưởng nó cũng dịch nữa. Nó cũng kéo nữa. À, nó thúc giục anh trở về quê hương chứ không phải thúc giục anh đi làm bậy. Khi mà anh hướng về tôi không có sự thúc giục đi làm bậy, mà thúc giục đi về thanh nhẹ. Đó. Thì như ở đây này, số 5 với số 6 thôi. Nhưng mà giờ bển ngồi thiền đồ cái chập đi chạy qua nhớ quá bây giờ qua nhớ quá vậy.
Bên đây qua bên đây hả? Ở đây là có mấy bước
nhớ, nhớ không được, nãy giờ nhớ qua qua rồi cũng gặp vậy thôi. Nhưng mà nó nhớ
thế thôi, tại làm sao nó có một cái là cái vườn vườn này cái FP mà nó kỳ cục
có chứ. Bởi vì cái thanh điển cái đó anh mới thấy cái hào quang đó. Bởi vì những người này sống ở đây là sống dưới tầm hào quang của tôi. Tôi nói để cũng như là tự thị, tôi tự xưng là Phật. Mà sự thật là có cái tầm hào quang không? Nó lạ ở chỗ đó. Mà người nào ghét tôi chừng nào nhớ chừng đấy. Càng thương thì phải càng thương hơn, mà càng ghét thì càng nhớ hơn. Cứ vậy đó.
Hả? Nghe là 3 giờ ngồi vậy.
Phải nằm nghỉ.
Thì lục tâm á là lục căn, hiểu chưa? Cái đó nó mạnh lên rồi á thì con người nó cởi mở rồi, nó không bị sân chiếm bở và nó có luôn luôn có sáng kiến tốt để phát triển. Thấy không?
Lục căn tức là lửa, không khí, nước,
phát đó đó, lửa nè, không khí nè, nước nè, phát triển nè, màu sắc nè, linh cảm
chứ
linh cảm. Đó. Sau cái đó mà yếu á là con người bệnh nè. Mà sau cái đó mà lôi thôi là chủ nhân ông gặp hình luôn. Anh hiểu không?
Thế ở ngoài đời, ngoài cái thân mình ra cũng có
thì cũng có sau cái đó. Cho nên cái bản thân mình là tứ đại hợp thành. Cả vũ trụ hợp thành cái bản thể của anh chứ không phải là nhỏ đâu. Đừng có tưởng mình là nhỏ, hả?
Chỗ vũ trụ
mà đâu có nhỏ. Bây giờ dồn lại đâu có nhỏ, lớn lắm chứ không nhỏ đâu. Nhiều người không hiểu, rồi nói thân tỷ nhĩ thiệt đồ gì cái đó, nó không có ăn chịu gì. Cái chánh á, cách nghĩa trong cái điển nó mau hơn và nó dễ giải hơn, anh hiểu không? Thì cái sự phối hợp bây giờ hiện tại, trời nóng anh thấy tánh tình anh thay đổi, trời lạnh anh thấy nó tánh tình nó thay đổi, nó làm bởi vì cái căn bản ở trong nó yếu á thì nó bị ở ngoài nó xâm chiếm. Mà trong anh nó mạnh rồi á thì lúc giờ phút nào anh cũng thanh tịnh, là lục căn thanh tịnh. Chủ lực của cái căn á là cuộc sâu của Nam Mô gì đó.
Nếu con người mà có cái lục căn mà điều hòa thì không có bị ảnh hưởng của thứ giờ nắng, ví dụ giờ nắng ở ngoài không có bị nhẹ.
Đó có sao? Nó điều hòa rồi. Thế nên nhập bao nhiêu nó chuyển bao nhiêu, nhập bao nhiêu nó chuyển dài bao nhiêu. Thành ra con người nó ít có bệnh bệnh. Cũng như tại sao người ta ăn chay cái bụng nó ốm mà tôi ăn chay cái bụng nó mập. Cũng ăn gì nhiều đâu, hỏi mấy người này đi theo tôi có ăn gì nhiều đâu. Mà tại sao tôi cũng mập mạnh vậy? À, cái sống này nó đầy đủ rồi. Mà nó biết sử dụng đúng lúc thì nó không có bị hao phí. Còn người ta sử dụng không đúng lúc hao phí, người ta bị ốm, bị bệnh hoạn. À,
con người có cái ý chí
đó, quân bình rồi. Tôi dốt tôi không biết gì hết, cái ông đó ông chỉ có cái Nam Mô A Di Đà Phật cho tôi, mà bây giờ tôi thanh tịnh. Nó có đọc kinh nhân sách những cái gì Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cái đó là lục căn này, cái gì trị hết không đây, còn phân cái vụ kia vô ích.
Trong khi mà ngày niệm cái vụ niệm năm năm thì mình để ý vào cái gì
ở chỗ đó cũng được. Mới tập thôi mình nói vậy, nhưng mà bây giờ mình ý thức rồi không cần mình tập trung ở trung ương bộ đạo,
chứ không phải là theo cái niệm đến đâu thì theo cái gì
mình nghĩ. Cái đó là ban đầu, rồi sau này quen rồi tập trung ở đây mình không có ý lại nữa, mình biết cái ý nghĩa của nó rồi. Chứ hồi trước là không biết, là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật tưởng là cho ông Phật phù hộ, cái đó là sai, càng niệm càng nặng. Ở đây mình niệm là để mở sáu cái luân xa, sáu cái việc điểm đó, thì mình càng niệm nó càng nhiều, thấy không? Đó, nó vẫn được tập trung đó. Sơ hồn nó cũng sáng, bởi vì cái tánh nóng của con người nó có, cái tánh nó nóng, mà nhờ cái tánh nóng đây rồi nó mới mở cái luân xa này ra, nó thấy sáng. Cái đó là người tánh nóng tu vô vi nó cũng mau tiến bộ. Cho nên tất cả những cái phương pháp ở đây nghĩa là khứ trực lưu thanh, tập trung, xuất phát.
Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật không, nó là có khứ trực không thầy?
Cũng khứ trực.
Niệm
đó, niệm thường, niệm vô biệt niệm là khứ trực. Sáu chữ đó cũng thành Phật rồi, không phải nói giỡn. Sáu chữ đó đổi tánh đổi tình đổi kinh khủng sao này, sáu chữ đó thôi. Ông hiểu sáu chữ đó hơi chậm, vậy là bây giờ mình vạch rõ, bởi vì tôi khám phá ra chứ nào giờ chưa ai khám phá. Khám phá ra tôi mới phân cho người ta hiểu. Nam Mô A Di Đà Phật nó thâm rồi đó. Hồi trước anh xuống bếp anh làm, anh nấu cái này pha kia ha nọ, rồi anh xuống bếp anh làm chặt, anh dùng hết một đống anh nấu thịt cái trò rồi. Té nó cũng có bị nhiều chuyện đó thôi. Bạn đi ăn lại cũng nước lửa gió đất, không có cái gì đâu. Thành nên nó không muốn, nó không muốn bầu mè, nó không muốn dàn cảnh nữa, nó muốn sống đơn giản. Những số người nó rời khỏi tôi không có được rồi, làm lộn xộn quá, không có ý thức nổi, không có ý thức cái giá trị của bên trên đưa xuống không phải dễ. Cái giờ phút thiêng liêng của nó ngộ có một chút là nó ngộ, nó quan trọng lắm, nhiều người không hiểu. Cho nên hồi đó ông Thích Ca ông tu rồi, cái chỗ ông tự nhiên nó trở nên thanh tịnh. Cái đó cũng có một ngày nào của Thượng Đế sẽ an bài. Tu khá rồi đó, khi ông nói chuyện một tiếng động mạnh cũng không được, nó mất đi. Không phải là ông xấu, nhưng mà khi mà cái sáng suốt nó đưa xuống để đây nó phá thì người ta rút đi, không có sợ sợ. Để một thời gian nào sẽ đổ lại. Cho nên khi ông dịch trong cái cuốn Kinh A Di Đà đó, mà ông đi nói mà chọc mình hỏi thì cũng cúp thôi, chỉ có mai chứ không có thể tiếp tục nữa. Nhưng cái nhà ổng cũng một ngày tới tối ra vô đông lắm mà không có ai dám làm ào ào. Còn tôi thì tôi tự do quen rồi. Nhưng mà số người mà chung với tôi nó căn cơ thấp quá, nó không chịu tu. Nó chứ tôi không có áp dụng nghi lễ, không áp dụng nghi lễ.
Thầy nói như thế là tịnh chứ còn thanh.
Thanh, đã thanh là sáng suốt đó.
Thanh tịnh tức là nó sạch sẽ.
Không, thanh tịnh là sáng suốt.
Người tu thì người ta cần phải
khi anh phải sáng suốt, thanh nó mới sáng. Anh thấy không? Cái sáng này là nhờ cái thanh. Mà cái sáng này rồi nó mới đạt tới cái tịnh. Nhưng mà thanh tịnh. Cho nên nói ra người đời nói mình khó, nó không phải vậy. Bởi vì nguyên căn của anh là trong thanh tịnh. Mà thanh tịnh xuống, mình làm động loạn cũng như mình rồi phi dê cái thanh tịnh, uống cho người người thế gian không có cơ hội nghe mà để hiểu hơn. Bởi nhiều khi tôi nói tràn gian đại hải, nhiều khi người ta ngộ có một chữ cũng cho người ta ngộ. Và ta ngộ hết thì ta sung sướng. Họ là ta gặp phải những cái đó mới là cho ta tự xác nhận đó là đúng, đó là tiên thị, đó là đời đời, đó là bất diệt. Chứ trên bên trên ta đâu cần thiết mình không cần ta thôi, ta đâu cần thiết. Cho nên có khi mà hồi đó là bà con của Tổng thống Ngô Đình Diệm tôi đưa xuống gặp ông Tư. Bà đó ăn nói làm sao đó mà ông nói tôi đâu có cần. Tôi đâu có cần cái Tổng thống của bà, mà Tổng thống của bà làm gì tôi. Chữ liền, bà con của Tổng thống, Tổng thống của bà chẳng làm gì, không có giá trị đâu. Mà hồi đó Tổng thống Ngô Đình Diệm mạnh lắm, ông nói thẳng thắn như bà về bà bạc cao báo cáo với Tổng thống, có làm gì tôi được đâu. Bà biết tôi là người ở đâu, tôi làm việc nhiều hơn một vị Tổng thống. Rầy cho một mắt trời, bên tập ông nói tôi trị bệnh cho bà rồi đó, bà đứng dậy rồi bà khỏe chưa. Bà thấy khỏe, bà nói sao hết thơ, bà cảm ơn. Nhưng mà ông bài bác ông ơi Đình Diệm từ đầu chí cuối. Từ ngày ông lên nhậm chức cho tới một ngày ông phải tiêu là tiêu, nói rồi không có thay đổi. Tới ngày Ngô Đình Diệm tiêu.
Ông bài bác ông ơi Đình Diệm thì cái đức của ông ơi Đình Diệm là gì?
Không, con người không có hậu, không có đức. Bởi vì ông vua giao quyền cho y, Mỹ có làm cái hay thì làm quân chủ lập thiên. Bởi vì không có ông Bảo Đại làm sao y có cái ghế ngồi, có thủy có chung, thấy không? Cái chương trình hay của y là không cần lật gạt. Người có tài không cần lật gạt, còn người bất tài mới đi lật gạt. Anh hiểu không? Người bất tài nghe đi ra làm ăn, người bất tài đi lật gạt của người ta, kêu của bất tài. Còn người có tài nó đâu cần cho. Hiểu chỗ đâu? Thiếu ở chỗ đâu? Thành nên lập cái cảnh ở bên ngoài không, nó bên trong trống rỗng, thành nó bị sụp đổ. Không có sụp đổ bên trong. Cho hồi đó ông Diệm lên là có tiếng nổi ghê lắm, nhưng mà ông này ông phê rồi không được. Con người không có hiếu nghĩa sao được, không có học. Tôi đem bà Trần Trung Hiền tới bà con cũng ổng cũng nói thẳng, nói mình ngán. Ổng nên tôi nói là chắc chắn rồi, không có thay đổi. Hồi đó ông Trần Văn Hữu, ông nào ông thủ tướng nào cũng tới kiếm ông hết. Mà ông rầy là ông rầy trước mặt, không có sao lớn. Ông lo ông cũng có đi ngoài, ở đây là ông nguy. Thẳng nè, ta đừng làm lớn mà ông coi ông lo gì. Mà con của ông cũng vậy, rầy. Con của ông cũng rầy thẳng. Ông nói con làm gì làm, đừng bán nước Việt Nam nữa. Cho con hay chứ. Có trước mặt, ta đừng làm đại sứ mà, đại sứ cho ông Diệm mà. Đáng lẽ ông phải binh vực ông Diệm chứ, phải không? Con ông sống giờ ông Diệm mà ông chịu thẳng. Nên cái chuyện ông trời sắp đặt mà, không phải người phàm làm được đâu. Mà các ông muốn bày cho đủ chuyện rồi các ông tự giết lấy các ông thôi, có làm gì hơn hết. Nhưng mà hồi đó công an cũng theo dõi ông Diệm lắm, luôn luôn ở trước cửa ông cũng có công an theo. Ông biết theo dõi ông, nhưng mà không sao. Ông nói nó có bắt tôi thì cũng không sao, tôi đâu có ở đây mà nó bắt, nó bầm, nó làm mắm xây kệ đó. Còn cái nào tôi nói lẽ phải là tôi cứu nó, tôi nói nó, tôi chửi nó là tôi cứu nó, chứ không phải là tôi phải nó. Ông nói cái gì nó tăng phục xăng. Hồi đó tôi cũng mệt, tôi cũng sợ, bởi vì hồi đó trình độ tôi còn yếu à, cũng sợ. Sau này càng ngày càng tôi thấy ông này đúng quá. Tôi hỏi anh tu, anh quy nguyên về phần hồn, anh quy nguyên về cái quê hương anh đâu còn bị gì nữa. À, anh xong phút thế, bây giờ như tôi đó, anh tới anh bắn cho anh trong. Còn cái tôi nói là tôi giúp người ta, muốn cho người ta nên, tôi không muốn người ta hơn. Cái quan trọng là cái quê hương đời đời bất diệt. Nên tôi bị cộng sản làm biên bản ở Việt Nam, tôi nói cái tội anh cứ đề tội tình thương và đạo đức, anh em ta như bắn rồi. Nó yên mà tôi cũng khỏe, mà anh cũng khỏe, thấy không? Anh thấy rằng tôi ở đây là tôi phá hoại ha, tôi bày dân chứng làm hư thì anh đến anh bắn. Vậy anh khỏi lo, anh khỏi theo dõi tôi. Cái thứ nhất, thấy không? Rồi cái thứ nhì, tôi cũng khỏi sống vì nhân dân của anh tôi khổ. Họ cứ theo tôi hoài, bắn cái rồi cái tôi nhẹ chứ ha. Cười vui vẻ. Chứ không phải tôi nói là tôi sợ, không có lý do, có lý do rõ ràng. Có lý do rõ ràng.